đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó nhiều thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 28 tháng 1 năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à.
Cô không chúc mừng xuân tôi
à. Dạ vâng, đang tính chúc mừng xuân hỏi chú là chú ăn Tết có vui không?
Cảm ơn cô, Tết có lẽ là với cái tuổi của tôi thì vui thì cũng vui đấy, nhưng mà không vui như là lúc còn trẻ như cô. Nhưng mà thôi, cái vui của chúng ta, cái tâm tình của chúng ta lúc này là chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng ta về vật chất cũng như tinh thần từ quân Nam Phương. Với
dạ vâng.
tâm tình này, chương trình Từ Cánh Đồng Mây Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Tất cả các diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa xin gửi lời chân thành chúc xuân và cảm tạ đến những tâm tình thương mến thương mà quý thính giả đã dành cho chương trình này. Xin kính chúc một mùa xuân tràn đầy phúc lộc thọ, cảm thương mến thương điều tình nghĩa này không bao giờ phai. Xuân đến như cô nói ai cũng vui cả, ai cũng chúc nhau những lời tốt đẹp. Nhưng đằng sau cái vui vẻ đó có lẽ có những nỗi bàng bạc buồn. Và người khách mời của chương trình ngày hôm nay dầu rằng có những cái niềm vui của người khách này ở tại quê hương Việt Nam, xứ Việt Nam, nhưng nếu nhìn về quê hương của bà cũng có nỗi buồn bàn bạc vậy, vì là nơi đang nóng bỏng nhất trên thế giới này. Xin gửi lời chào đến bà Phó Đại sứ Natalia Zinkina, Phó Đại sứ của nước Ukraine tại Việt Nam. Thưa nữa bà Zinkina, bà nghe được tôi ạ?
Dạ, chào anh Minh, bà cảm ơn
ạ. Rất là vui, cảm ơn bà. Cảm ơn nữa là Hà Nội đã khuya nhưng công việc bận rộn trong những ngày làm việc lại đối với bà. Sức khỏe của bà như thế nào và thời tiết Hà Nội như thế nào thưa bà Zinkina?
Cảm ơn các bạn về thăm văn hóa tâm dưa sớm đến đây ngày Tết này cũng không bận quá. Các cơ quan ở Việt Nam đang đứng khỏe. Còn thời tiết thì rất là dễ chịu, mát.
Chúng tôi Đài Sài Gòn 1160 AM và chương trình Từ Cánh Đồng Mây gửi lời chúc xuân đến bà Natalia Zinkina cũng như toàn thể nhân viên của Tòa Đại sứ Ukraine tại Việt Nam. Và tôi dành lại cho bà để bà gửi lời chúc xuân đến tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này, thưa bà.
Chúc các năm mới, tôi cũng rất là hân hạnh được gặp lại ông trên kênh Đài Sài Gòn Đà Lạt. Và tôi xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình khắp nơi trên thế giới. Rất vui được có dịp này nghe số Tết Việt Nam để gửi đến quý khán giả trong và ngoài nước những lời chúc mừng xuân vui bão tốt đẹp nhất. Tôi xin kính chúc quý khán giả năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, những sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bá nhờ. Xin cảm ơn.
Theo tôi biết đó, bà đã có 10 năm ăn Tết, 10 cái Việt Nam chúng tôi gọi là ăn 10 cái Tết tại Việt Nam. Bà có tâm tình gì về nền văn hóa, những nơi mà đã đi qua thăm trong những ngày Tết? Bà có cái suy nghĩ gì về câu chơ văn hóa của Việt Nam, thưa bà Jinkina?
Vâng, đúng là 10 năm rồi. Đối với tôi thì cứ nhắc đến Tết và nhắc đến sự sinh hồi là để lên trong lòng tôi tràn đầy những cảm xúc mới thương. Tôi đương nhiên đầu tiên tôi đến Việt Nam học tập và làm việc vào năm 2011. Và tôi đến rất nhiều cái Tết sinh thống của các bạn bè, cũng của thầy cô, cũng có nhiệt người Việt Nam. Ngày Tết của người ta đã trở thành một trong những ngày lễ khiến tôi mong chờ nhất trong năm. Và tôi vào những dịp Tết thì tôi rất thích không cảnh của thành phố Hà Nội vào mùa xuân. Phố xá trở nên vắng vẻ và yên tĩnh, mở cửa được trang hoàng đẹp đẽ. Và mọi người sống tràn lại, ăn mặc đẹp hơn và cười nói nhiều hơn. Ai cũng nói chúc mừng năm mới, đến đây nào thì cứ chúc mừng năm mới, thế không?
bà là một người có thiên tài về ngoại giao. Bà cũng là một người có thiên tài về nói tiếng Việt Nam, điều đó rất là tốt. Thứ nhất là cho bà làm việc, và thứ hai là cho quê hương Ukraine của bà có sự liên hệ giữa Việt Nam và Ukraine. Cách đây một thời gian, hay cho đúng là lần trước tôi nói chuyện với bà có nói về sự sinh hoạt của tòa đại sứ tại Hà Nội trong một buổi chạy bộ tình hữu nghị. Người ta đã hành xử không mấy tốt đẹp với tòa đại sứ Ukraine. Cái điều này nó còn xảy ra hay không với tòa đại sứ hay không, thưa bà Zinkina?
Nói chung tôi cũng không phải để tài với Ukraine nó hữu nhà cảm, mà từ chắc là lần trước thì nói chuyện sau cái cuộc chạy thể thao cho hòa bình mà thì báo là mới đã xóa đi hình ảnh của Ukraine, mà thì tôi luôn nói cái chiến tranh của Nga chống lại Ukraine đối với không gian thông tin ở Việt Nam là điều nhạy cảm thì phải. Thì lúc chuyện bộ xảy ra thì chúng tôi rất là ngạc nhiên, không hiểu ý nghĩa của cuộc chạy vì hòa bình là gì mà xóa hình ảnh của Ukraine để tăng hình của đứng kẻ xâm lược. Nhưng mà thôi, chuyện cũ rồi, cái bài quan.
Chắc chắn là chuyện cũ rồi, nhưng mà tôi muốn hỏi bà thái độ của những người ngoại giao của Việt Nam đối với một cơ quan ngoại giao của một nước khác tại Hà Nội. Cái sự hành xử trên vấn đề ngoại giao nó luôn là phải có sự tôn trọng song phương. Chúng ta nên bỏ qua cái chuyện đó là đúng rồi. Tôi chỉ hỏi thăm lại xem là bà có đã được đối xử tử tế, hay tòa đại sứ có được đối xử tử tế hay không. Mọi sự tôi chắc chắn là họ phải điều chỉnh để có cái chuyện là ngoại giao lịch sự giữa hai nước. Tôi nói như vậy có đúng hay không, thưa bà Zinkina?
Mọi chuyện rất là công bằng giữa hai cơ quan, tức là giữa bộ ngoại giao, giữa đại sứ quán và những đồng ngành của Việt Nam đi làm việc với họ cũng rất là dễ thương, không sao cả.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay. Đó là tiếng nói của bà Phó Đại sứ Natalia Zinkina, Phó Đại sứ Ukraine tại Việt Nam. Thưa bà Zinkina, cách đây 1-2-3 tuần, chúng tôi có theo dõi trên truyền hình tại Hoa Kỳ này. Ông Tổng thống của nước bà là ông Zelensky có đến Hoa Kỳ đã gặp Tổng thống Joe Biden. Và ông ta đã ra đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ là ông ta đã thành công một phần nào trong chuyến đi của ông ta đến thăm xứ Hoa Kỳ này và trực tiếp nói chuyện với người dân Hoa Kỳ. Bà có điều gì suy nghĩ về chuyến đi của ông Tổng thống Zelensky của sứ bà đến Hoa Kỳ hay không? Thưa bà đại sứ, Phó Đại sứ Zinkina.
Dạ, dạ. Nói về chuyến thăm này thì đối với chúng tôi thì chuyến thăm này trước hết là một dấu hiệu rõ ràng về sự ủng hộ của Hoa Kỳ và phương Tây trong cuộc chiến đấu của Ukraine chống lại Putin. Cuộc chiến này là một ví dụ về cái mà Biden, Tổng thống Biden gọi là cuộc đấu tranh tổng cổ giữa dân chủ và chủ nghĩa đồng trị. Và chuyến thăm này đã không có liên minh để giúp chấm dứt cuộc chiến và để giúp bọn tôi giúp xây dựng một cái cấu trúc an ninh mới sau khi kết thúc cuộc chiến.
Theo theo như bà, tôi xin lỗi bà còn tiếp tục hay là để tôi nói, bà nói tiếp không?
Dạ không, đợi cho tôi xong rồi.
Theo như báo chí Nga, người chúng tôi đọc được là Nga có khoảng chừng 50.000 người tù nhân tội phạm nặng, tội đại hình đang đánh thuê ở xứ bà. Và những người tội phạm này nếu trên đất nước Hoa Kỳ chúng tôi hay đất nước nào bên Ukraine thì họ không thể bao giờ họ có thể được vinh danh là người anh hùng của đất nước của họ được. Bà có điều gì suy nghĩ về cái chuyện này? Và cách đây một thời gian 1-2 tuần gì đó, có một chuyện, một cuộc đánh bom, đánh hỏa tiễn kinh khủng vào một thành phố Dnipro, D-N-I-P-R-O, Dnipro. Bà có nhớ cái lần đánh hỏa tiễn kinh khủng của nước Nga vào các thành phố này hay không, thưa bà Phó Đại sứ?
Vâng, thế rồi cả đến cái chuyện đánh bom vào Dnipro trước. Rất là đau lòng lắm. Thì một lần nữa Nga chính phủ là một quốc gia khủng bố, dã man, nhẫn tâm. Đó là cái chuyện vào ngày 14/1 tại Dnipro, thành phố Dnipro là thành phố lớn của Ukraine. Thì tên lửa của Nga đã phá hủy hoàn toàn một phần của tòa nhà chính tầng. Hơn chục căn hộ trong tòa nhà bị đập phá, bị hư hại. Cũng gần 20 người chết, trong đó có trẻ em. Gần 80 người bị thương, cũng có trẻ em trong những người bị thương. Nhưng mà tôi nghĩ là sớm hay muộn, những kẻ khủng bố Nga sẽ phải đối mặt với tòa án. Chắc chắn thế như thế. Còn nói về những tù nhân thì đúng, đó là cái chuyện đúng mà tôi không biết chính xác có bao nhiêu tù nhân. Đó gọi là cái nhóm Wagner. Họ không chỉ thuê tù nhân mà còn trả vinh danh anh hùng của Nga. Đúng cho những kẻ rất nhìn Nga. Nếu những người đó không chết trên mặt trận ở Ukraine, thì sau khi kết thúc hợp đồng mà họ gọi trở lại đi lên các đường phố Nga thì rất nhiều tiếp nó kinh khủng thật anh.
Thưa bà, cách đây một vài ngày tôi theo dõi tin tức ở trên thế giới, nước Đức, nước Pháp, nước Ba Lan và nước Hoa Kỳ đã và sẽ cung cấp những xe tăng, những hỏa tiễn mới nhất của Tây Phương cho nước Ukraine. Điều này là một điều tốt cho Ukraine có vũ khí để chống lại nước Nga xâm lược, nước Nga khủng bố như bà nói. Nhưng cũng có điều người ta suy nghĩ là nếu làm những điều này có thể đẩy Vladimir Putin, Tổng thống nước Nga vào một cái quyết định và có thể đưa đến chiến tranh nguyên tử, chiến tranh thế giới thứ ba. Bà có được suy nghĩ gì về cái việc này, ý kiến của tôi vừa mới nói, thưa bà Zinkina?
Putin và những nhà chính sách của Nga thì cũng đã dọa với chiến tranh hạt nhân nhiều lần rồi. Cái thám bảo cũng có một những lời đối thoại như thế. Nhưng mà tôi muốn lấy một ví dụ. Chẳng hạn có một kẻ rất nhiều vào nhà ông. Tôi muốn giết cả gia đình ông. Vì lý do rõ ràng để lấy nhà, lấy xe, lấy doanh nghiệp của ông. Chị bảo cái kẻ rất nhiều này chỉ có một mục đích, chọn một cái con là làm thế nào để ông không tồn tại, mà ông lại không có vũ khí để bảo vệ mình, mà hàng xóm của ông thì lại có, để ông đi xin hàng xóm ông thì cho tôi xin lựa vũ khí để bảo vệ nhà, bảo vệ gia đình, mà nếu mà hàng xóm thì nói tôi cho vũ khí thì trẻ chết người thì cảm điên đi, cảm giết ông, thì nó có lý không? Nếu như thế là mình cho Ukraine vũ khí để bảo vệ đất nước thì Putin cần tấn công, thì đã tấn công bao nhiêu rồi, chết bao nhiêu người rồi, thì mình chỉ cần bảo vệ mình thôi để làm thế nào để cho Putin dừng lại. Còn hạt nhân thì không, là hạt nhân thì không biết là Putin là điên đến mức nào, có dùng hạt nhân không thì nó mình sẽ xem sao. Nhưng mà bắt buộc Ukraine phải có cái gì đó để bảo vệ được những người dân của mình, không có sự ủng hộ của các nước châu, không có sự ủng hộ của Mỹ thì mình không thể bảo vệ được.
Nước Ukraine đang chịu rất nhiều áp lực từ 2-3-4 bên cả. Vấn đề mà bà mới nói, mà vấn đề có thể rất nhiều người trên thế giới, trong đó có những người dân tại Hoa Kỳ này, cũng đều rất là lo lắng về có thể trên trong cái đường cùng, Putin sẽ sử dụng chiến tranh nguyên tử một phần nào. Giống như có lần Hoa Kỳ đã sử dụng hai quả bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki. Bà có lo ngại hay người dân Ukraine hay ông Tổng thống Zelensky có lo ngại rằng Nga sẽ sử dụng một phần nào đó bom nguyên tử trên đất Ukraine hay không, thưa bà Phó Đại sứ?
Tất nhiên là lo ngại, nhưng mà Putin đang giết người Ukraine rồi thì giết bằng vũ khí hạt nhân, nó cũng giết bằng vũ khí khác, và người dân của Ukraine vẫn phải chết. Thì lo ngại thực hiện, lo ngại cho những người bạn của tôi, cho gia đình mà còn ở Ukraine. Nhưng mà làm thế nào để đỡ lo ngại này? Làm thế nào để kết thúc chiến tranh? Thế thì kết thúc chiến tranh thì mới đỡ lo. Bây giờ thì nói nay mình dạy đọc tin, không biết sẽ có tin gì, thì tất nhiên là lo ngại. Vâng.
Tôi đang nói chuyện trực tiếp với bà và chương trình đang được truyền đi trực tiếp đi toàn cầu. Tôi có nhận được hai cái text ở những người đang theo dõi chương trình này gửi đến cho tôi, gửi lời chào, mến chào bà đã Phó Đại sứ Ukraine, chúc bà năm mới an lành và quê hương bà chóng thanh bình. Một cái text khác nữa cũng gửi cho tôi, gửi đến cho bà là: kính chào bà Phó Đại sứ Ukraine, và chúng tôi đều cầu nguyện cho quê hương bà chóng được thanh bình. Thưa bà, cách đây có như gần một năm, Nga xâm chiếm vào, kéo vào đánh Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Lần trước bà có tâm tình là bà và quê hương bà và tất cả những mọi người quê hương, người dân Ukraine sẽ bảo vệ đất mẹ, đất Ukraine bằng mọi giá. Bà còn nghĩ như vậy sau một năm, và người dân vẫn còn nghĩ như vậy, vẫn còn chịu đựng như vậy. Điều đó có đúng hay không, thưa bà Zinkina?
Dạ, thế thế tôi xin chân thành cảm ơn những người gửi cách cho anh, tôi xin cảm ơn. Còn đây là đánh lô hỏi của anh, thì người dân Ukraine chỉ có duy nhất một đất nước là Ukraine. Không có Ukraine thì là mơ lệ. Còn người Ukraine không bao giờ muốn làm mơ lệ. Người Ukraine là người tự do. Thì dù đã có gần một năm chiến tranh rồi, người Ukraine vẫn sẵn sàng bảo vệ đất nước và không bao giờ dừng đến khi cái lính Nga cuối cùng thoát ra khỏi lãnh thổ của Ukraine và ra khỏi những thành phố của Ukraine, vẫn sẽ đứng vững để bảo vệ đất nước của mình. Bởi vì đó là cái nhà ở của mình thì làm thế nào mà để dừng, không dừng được.
Cuộc chiến tranh như tôi vừa mới tâm sự với bà đã kéo dài gần một năm. Và bà biết rằng bất cứ cuộc chiến tranh nào sẽ cũng phải có một hội nghị, một hòa đàm để chấm dứt cuộc chiến tranh như thế này. Câu hỏi được tôi được đặt ra với bà là cho đến bây giờ ngày hôm nay làm thế nào để chấm dứt cuộc chiến tranh tại Ukraine? Khó trả lời đấy. Tại vì thưa bà, theo kinh nghiệm ở Việt Nam trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam, càng đánh nhau lâu thì sự ủng hộ của Hoa Kỳ cũng như các nước Tây phương cũng như khối NATO nó sẽ càng giảm đi, là vì người ta không chịu được cái nỗi đau này với số tiền bạc kinh tế bao vũ khí đổ vào Ukraine. Làm thế nào hay có điều gì, suy nghĩ gì để chấm dứt cuộc chiến tranh tại Ukraine càng sớm càng tốt thưa bà?
Và cơ hội này rất quan trọng nhưng mà rất là khó trả lời em. Đúng rồi, mà qua một năm cuộc chiến tôi cũng không thấy sự ủng hộ đang giảm và hy vọng sẽ không giảm. Từ đầu chiến tranh đến hôm nay thì sự ủng hộ nó chỉ tăng lên thôi. Đủ chiến tranh nhưng không có cái gì, không có vũ khí, không có tài chính, còn từ đó đến giờ là cái tăng lên thôi, để hy vọng nó sẽ là như thế. Còn làm thế nào để kết thúc chiến tranh thì nếu mà nhìn về lịch sử của Việt Nam và cái cuộc chiến với Mỹ thì khi nào mà Mỹ đã rút quân, khi mà cái giá cuộc chiến mà đã quá cao đối với Mỹ thì tôi cũng nghĩ là khi mà giá cuộc chiến này đối với Nga quá cao thì mới kết thúc chiến tranh được, không có cách nào khác. Thì chính vì thế Ukraine đang làm việc với các nước trên thế giới để áp dụng những cái lệnh phạt đối với Nga, để dừng những cái đường tài chính cho Nga mà có thể kết thúc cuộc chiến này. Nếu mà giá cuộc chiến sẽ cao đối với Nga thì mới kết thúc được cuộc chiến này. Đó là quan điểm của tôi.
Bà biết, bà ở Việt Nam chúng tôi 10 năm, bà học lịch sử Việt Nam, bà đọc lịch sử Việt Nam. Ngày xưa, tức là trước năm 1975, cuộc chiến tranh tại Việt Nam có cái gọi là Hòa đàm Paris năm 1973. Lịch sử cho thấy rõ là chỉ có Mỹ, Trung Cộng và Việt Nam miền Bắc họ ngồi coi như họ hòa đàm với nhau thôi. Miền Nam Việt Nam lúc đó không được tiếng nói để nói gì, điều gì cả. Qua bài học lịch sử trên thế giới như vậy, bà có suy nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó có một cái thỏa thuận giữa Nga và Mỹ và các nước NATO mà không có sự thỏa thuận của nước Ukraine mà nước Ukraine phải ký hòa bình. Cái hòa bình nó có thể tốt cho Ukraine hay không? Tôi nghĩ là không đâu, là vì Ukraine không được lên tiếng trong hội nghị. Có bao giờ bà suy nghĩ như vậy không? Giống như trường hợp so sánh ở Việt Nam, Hòa đàm Paris năm 1973 hay không, thưa bà Zinkina?
Với cuộc chiến này thì có một cái khó so sánh đối với những mục đích của các bên Nga hay khác đối với cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Nga muốn tan phá đất nước, muốn Ukraine không tồn tại. Putin không tin là Ukraine là một đất nước độc lập. Có người dân Ukraine mà Ukraine lại khác đối với dân Nga. Họ không tin rằng như thế là không muốn của Ukraine trên bản đồ thế giới. Thì nói đến khi một hiệp định về hòa bình thì tổng thống Zelensky cũng đã đề xuất những điểm mà để thiết lập hòa bình giữa Ukraine và Nga. Thì tôi cũng xin giới thiệu một tí là nó là một điểm mà ông ấy đã đề xuất tại hội nghị G20 tại Indonesia. Ông ấy nói là điều tiên phải có an toàn đức xã và hạt nhân, thứ hai là an ninh lương thực, thứ ba an ninh năng lượng, tiếp theo là tự do cho tất cả tù nhân và người bị trục xuất, tiếp theo thực hiện hiến chương liên hợp quốc và khôi phục toàn bộ lãnh thổ và trật tự thế giới. Điều là rất quan trọng, không có cái điều nào thì không thể kết thúc chiến tranh này được. Và nếu mà không đảm bảo điều này thì không đảm bảo an ninh cho cả thế giới. Và tiếp theo là giúp dân của Nga và trang thức chính trị. Thì tôi lại trả lại công lý, tiếp theo là chống lại các tích khoản sinh thái, tiếp theo là dân chống lê than, và cuối cùng là thông báo kết thúc chiến tranh. Thì đúng là cái hiệp định hoặc là hội thỏa thuận nào đó về hòa bình phải có rõ ràng là thông báo kết thúc chiến tranh, chứ không phải là dừng bán gì đó kết thúc chiến tranh đi. Thì đó là những điểm mà nếu mà có thể đảm bảo được thì có thể đảm bảo cho kết thúc cuộc chiến và có thể đảm bảo cho cái an ninh thế giới và trả lại cho mọi người, cho mọi đại quốc. Còn nếu mà không đang thực hiện được tiến chiến liên hợp quốc thì làm sao đảm bảo hòa bình cả thế giới đây? Thì tự nhiên là nó phải thế.
Hình như điều suy nghĩ của bà cũng như điều suy nghĩ của tôi, chúng ta nghĩ là chưa bên nào muốn hòa bình cả. Chắc chắn là bên người dân Ukraine muốn hòa bình. Dĩ nhiên phải hòa bình trong danh dự và hòa bình tốt cho đất nước Ukraine. Nhưng hình như Putin chưa muốn hòa bình. Anh ta vẫn tiếp tục xâm lược. Mấy cái điều thứ hai là tôi nghĩ là Thượng Đế Thiên Chúa ở với phía người dân Ukraine, là vì một nước Nga lớn mạnh như vậy mà đánh một nước nhỏ như vậy cả gần một năm cũng chưa đánh được, chưa thắng được. Và chắc chắn sẽ phải có một cái hiệp định nào đó. Tổng thống Zelensky và văn phòng của ông đã đưa ra 10 điều để có thể đưa đến hòa đàm và hòa bình, chứ không phải là bắt đầu hòa đàm. Bà có suy nghĩ gì về 10 điều của nước bà đưa ra hay không, thưa bà Zinkina?
Tôi nghĩ là 10 điều kia rất là hợp lý, tôi vừa nói. Và tất cả các 10 điểm này, tất cả 10 điều này nó quan trọng để phải trả lại hòa bình cho Ukraine, để có an ninh về rất là nhiều mặt, để cho người dân Ukraine sống được trong hòa bình. Còn nghe nói ông Putin không muốn dừng lại mà lại không có cái chiến thắng nào lớn trên đất nước Ukraine, chưa lấy được một thành phố nào lớn mà đã một năm chiến tranh rồi. Nếu mà Ukraine và cả thế giới văn minh ủng hộ để đảm bảo mấy cái điều của tổng thống Zelensky nói thì mình có thể đứng dàn với hòa bình được. Còn nếu mà không đảm bảo được những điều đó thì vẫn sẽ phải chiến đấu, vì không có dấu hiệu nào mà tôi chuyên ra cái gì. Chỉ nói là nó mất rất là nhiều về tài chính, về quan trị thì mới dừng được. Nhưng mà đến đây thì Nga vẫn còn rất là nhiều thứ để tiếp tục. Thì quan điểm của tôi là như thế. Xin cảm ơn anh.
Thế bà ở Việt Nam, bà hay nghe câu hay chúng ta hay nói với nhau là bất cứ có chuyện gì thì đừng thất vọng, đừng thất vọng, hãy hy vọng là vì sẽ có ánh sáng ở dưới cuối đường hầm. Cái khó khăn là ở nơi bà đang ở bây giờ, ở Hà Nội, bà cũng không nhìn thấy cái ánh sáng nào dưới đường hầm cho Ukraine, và ngay cả bên Ukraine cũng như là những người ở Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ, họ cũng chưa nhìn thấy cái ánh sáng cuối đường hầm. Muốn có ánh sáng cuối đường hầm thì phải có một cái con đường nào đó, có nghĩa là con đường dẫn đến hòa bình. Làm sao để tìm thấy ánh sáng, hay làm sao để tìm thấy một cái đường hầm để có ánh sáng, thưa bà Zinkina?
Nghĩa là có cái đường là cũng hòa bình rồi, quân đội Ukraine đang giải phóng những lãnh thổ của Ukraine, những thành phố, thì đấy là cái đường đến hòa bình, giải phóng được toàn lãnh thổ của Ukraine, thì đến gần hòa bình, đó là ánh sáng. Còn ánh sáng mà đối với tôi thì là cái tình cảm của rất là nhiều người trên thế giới đối với Ukraine, tình cảm của người Việt Nam đối với chúng tôi ở Hà Nội, đó là thật là ánh sáng mà chúng tôi rất là quý. Cảm ơn.
Bà vừa mới nói nhắc đến ánh sáng và bằng những tinh thần tâm tình của người Việt Nam đối với đất nước của bà. Qua 10 năm và qua cuộc chiến tranh gần 1 năm, bà có dịp bà đi thăm những người Việt Nam qua dịp xuân Tết. Bà vẫn cảm nhận được cái điều đó, thương mến của người Việt Nam đối với quê hương của bà. Điều đó có đúng không?
Đúng rồi, dịp Tết này tôi vừa đến nhà một số các bạn của mình, và có bạn thì mang thức cơm ăn Tết thì đến tặng đại sứ quán, nấu tại đại sứ quán cho mọi người đại sứ quán ăn thử. Rất là vui, rất là tình cảm, tôi thấy rất ân quý khi có các bạn Việt Nam đến thăm, hoặc là tôi đi thăm đến nhà của các bạn.
Cách đây có thể nó không dính líu gì đến bà vì nước Ukraine, nhưng bà đang ở ngay tại Hà Nội. Cách đây có những sự xáo trộn về chính trị, những người cầm quyền tại Hà Nội ngay bây giờ. Bà có sự suy nghĩ gì về sự xáo trộn của những người cầm quyền tại Đảng Cộng sản tại Việt Nam hay không, thưa bà Zinkina?
Tôi nghĩ là việc riêng của nước Việt Nam cũng như tại Ukraine thì luôn luôn có sự thay đổi trong chính trị. Giữa các vận hải cũng đã cùng việc riêng của Ukraine, cũng như những chuyện vừa rồi tại Việt Nam cũng đã cùng việc riêng của Việt Nam. Lãnh đạo đất nước, lãnh đạo của các bộ ngài cũng biết công việc của mình, thì tôi cũng thế giới thôi, thì thế.
Có một lần tôi phát biểu với bà đã nói, nhưng tôi sẽ hỏi lại, tôi sẽ nói để bà phát biểu, là người ta bảo là thế giới phải chìm trong đau khổ không phải là vì tội ác của những kẻ xấu, mà có thể về sự yên lặng không làm gì của những người tốt. Bà có đồng ý về suy nghĩ này, và bà vẫn còn nghĩ như vậy không, thưa bà Zinkina?
Cổ này thì tôi nghe mấy lần rồi, nghe rồi hay, nhưng mà khi mà nghĩ về bảo cái ý nghĩa của cổ này thì nó không sai đâu. Thì cách muốn như thế nó kiểu đổ lỗi cho những người tốt và cho những nạn nhân của tội ác, thì tất nhiên là những người tốt cũng phải lên tiếng nếu mà thế có cái gì không có gì ra, phải làm thế nào để ngăn chặn tội phạm. Nhưng nghĩa nguyên nhân cho sự chìm đắm trong đau khổ thì chính là những kẻ xấu, họ là những điều không tốt, những điều xấu, chứ không phải là những người tốt. Thì quan điểm của tôi là như thế.
Có một lần tôi phát biểu với bà là ngày xưa, khi mà ngày xưa có nghĩa là khi chế độ cộng sản ở bên Nga nó sụp đổ, thời gian đó hình như bà biết rõ hơn tôi, hình như Ukraine cũng có một vài quả bom nguyên tử ở tại đất nước bà. Có người nói là nếu lúc đó Ukraine không bằng lòng gỡ bom nguyên tử đi mà vẫn giữ lại cho mình 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quả bom nguyên tử thì chưa chắc ai đã dám đánh Ukraine. Cái điều suy nghĩ như vậy nó có đúng không? Nó có đúng không?
Thưa lịch sử mà đã qua thì mình không sửa được. Nhưng mà tôi nghĩ là đúng như thế. Nếu mà mình vẫn còn vũ khí hạt nhân thì chắc chắn là Putin không dám tấn công. Mà bây giờ thì làm thế nào? Thì tôi nghĩ là kiểu như tôi nói trước, của Ukraine đã là một cái biến số. Thì Ukraine kiểu là một người chết, nhưng mà đừng đổ lỗi cho Ukraine vì Ukraine đã bỏ đi vũ khí nguyên tử. Bây giờ phải làm thế nào mà các nước khác mà có quân nghĩ đến của vũ khí hạt nhân hoặc là không có vũ khí hạt nhân thì cũng phải có cái gì cái bảo đảm về an ninh, chứ không phải là chỉ mỗi năm nước trên thế giới mà có vũ khí hạt nhân mà có thể nghĩ là mình an toàn. Cái trật tự thế giới nó không phải như thế. Thì nếu mà Ukraine muốn còn giữ vũ khí hạt nhân thì chắc cũng không dám đánh. Nhưng mà Ukraine đã không giữ nữa thì mình có suy nghĩ để làm thế nào để trật tự thế giới bảo đảm cho những nước mà không sở hữu vũ khí hạt nhân.
Bà biết lịch sử Việt Nam, bà đọc nhiều. Thời mà hai bên miền Nam, miền Bắc còn đánh nhau chưa có hòa bình thì cộng sản họ đã dùng chùa, họ đã dùng nhà thờ để sinh hoạt, để giúp cho cộng sản hay giấu người, hay giấu vũ khí. Tôi mới đọc một cái nguồn tin ở bên nước của bà, bây giờ Nga Xô nó đang sử dụng cái chiến thuật như vậy, Nga Xô nó đang sử dụng chiến thuật như vậy đối với nhà thờ chính thống Orthodox Church ở Ukraine và ở Nga Xô. Nó tuyên truyền để chống lại nước Ukraine và giúp cho cuộc chiến tranh của Nga chiếm Ukraine. Cái điều suy nghĩ bà có biết bây giờ Nga Xô nó đang dùng nhà thờ để làm cái chuyện đó hay không, thưa bà Zinkina?
Tôi cũng đọc về cái chuyện đấy, nhưng mà Nga và trẻ chăm lược rằng đã làm bao nhiêu thứ rất là xấu, cho tán, hướng dẫn, chỉ giết người già, giết trẻ con, sử dụng nhà thờ để làm khô vũ khí chuyện nhỏ thôi. Thì tôi nghĩ là trẻ chăm lược này, nếu mà không dùng được cái trẻ trong lợi đấy thì tiếp theo nó sẽ làm những điều cản trở hơn.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn bà rất là nhiều, bà đã đến với chương trình này và nói tiếng nói của một người đại sứ đi với tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước cũng như trên toàn cầu để biết về tình hình và tâm tình của bà đối với quê hương Ukraine cũng như tâm tình của bà đối với quê hương Việt Nam của tôi. Bà có điều gì hay bà có muốn chúc xuân gì cho tất cả quý khán thính giả này, một lần nữa tôi dành cho bà một đôi ba phút để bà nói, thưa bà.
Cảm ơn anh Minh và một lần nữa cảm ơn anh đã mời tôi để tham gia chương trình của ông. Và tôi rất là vui được gặp những thính giả và nghe những câu chúc cho tôi của những người vừa đang nghe chương trình Nửa Việt Nam rất tuyệt vời. Nhân dịp Tết Việt Nam, trên quy mẫu tôi muốn chúc các bạn khỏe mạnh, luôn luôn khỏe mạnh, có sức khỏe thì có tất cả, và có hòa bình cho tất cả mọi người trên thế giới, người Việt Nam, người Ukraine, người Mỹ. Nói chung là chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng.
Thưa bà, qua những lần bà lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, cảm ơn bà rất là can đảm. Và tôi nói bà là một người ngoại giao thiên tài, và bà có thiên tài nói tiếng Việt Nam. Chắc chắn bà biết và đồng ý với tôi là Vladimir Putin là người khởi động cuộc chiến tranh đánh và đòi chiếm Ukraine. Vladimir Putin có thể trông cậy vào sự trung thành của một nhóm người thân tín, nhưng vòng tròn khép kín này lại không dựa vào ý thức hệ lòng tốt cho người Nga, mà dựa vào để kiếm tiền và quyền lực cho một số người lãnh đạo. Sẽ là ảo tưởng khi tin rằng tất cả những người chung quanh mình sẽ ủng hộ mình, ảo tưởng, không có đâu. Vladimir Putin có rất nhiều kẻ thù, và ông ta phải cố gắng ngồi đây cho đến ngày cuối cùng, có đến ngày cuối cùng mà có thể bị ám sát chết nó không chừng. Vì ông ta không có còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng chắc chắn tôi thưa với bà, lẽ phải và sự công bình sẽ luôn luôn đứng về phía người dân Ukraine cũng như nước Ukraine. Một lần nữa chúng tôi kính chúc mùa xuân an lành đối với bà và gia đình. Kính chúc mùa xuân an lành đối với tất cả những nhân viên của Sứ quán Ukraine tại Việt Nam. Và cầu xin Thượng Đế trong ban mọi phúc lành, hòa bình cho xứ Ukraine. Chúng tôi cảm ơn bà, chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Thưa bà Zinkina, chào tạm biệt. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn tất cả các vị ân nhân đã giúp quà tặng cho cây mùa xuân dân chủ năm 2023, để giúp cho chúng tôi có cơ hội giúp cho những tù nhân lương tâm, có những người đấu tranh dân chủ trong nước. Xin cảm ơn ông bà Nguyễn Văn Tám, chủ nhà hàng Lisa Chicken, ông bà Lê Thành, giám đốc hãng Luraco, ông bà Hoàng Vinh California, ông bà Trần Hồng Cindy Restaurant, giám đốc Cindy Restaurant, ông bà Nguyễn Mạnh True Print, ông bà Mạc Văn Sơn Phở Mách, ông bà Quan Hưng Công ty Tia Đều Húc, ông bà Cao Xuân Tiến và ông bà Vũ Đoàn là những hãng insurance đã giúp cho chúng tôi trong cái mùa xuân năm nay. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành và chúc mùa xuân cho quý vị. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Về Rải, anh Hoàng Vinh, người đứng già Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình đã đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta và chúc mừng năm mới.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và phó đại sứ Ukraine tại Việt Nam Natalia Zinkina. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.